Kinh số 118. Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm. Anapanasati Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ. Lễ Kumodi. Từ từ ngữ Kumodim Katama Shinim. Gọi lễ này là Kumodi bởi vì lúc bấy giờ là lúc thiên nhiên bên ngoài có nhiều hoa sen trắng nở đẹp. Và từ Katuma Shinim là ý nghĩa là kết thúc 4 tháng mùa mưa. Minh giải thoát, Vijra Vimuti, giải thoát do thành tựu các tri kiến. Cũng có thể được hiểu là sự thành tựu tri kiến biết mình đã hoàn toàn giải thoát. Tri kiến giải thoát hay giải thoát tri kiến. Các từ ngữ khác đã được cắt nghĩa trong 20 bản kinh đầu của Trung Bộ 1. Hai La Mã, nội dung kinh 118. 1. Theo lời Thế Tôn dạy, lúc Thế Tôn trú ở Lộc Mẫu Giảng Đường, Mikara Matubhasadi tại thành Xá Vệ Savatthi, qua 4 tháng mùa mưa cho đến ngày lễ Kumodi, bấy giờ chung quanh Thế Tôn có sự hiện diện của tướng quân chánh pháp Sariputta, tôn giả Moggallana và rất nhiều tôn giả thời danh khác, cùng rất đông các tỷ kheo. Đây là một hội chúng đặc biệt nhất mà người bố thí, dù bố thí ít, cũng sẽ được phước đức lớn. Bố thí nhiều thì sẽ được phước đức lớn hơn. Thật là dịp hy hữu để có một hội chúng nhiều bậc đại trí tuệ vĩ đại như thế. Thời Pháp, Nhập Tức Xuất Tức Niệm. Được Thế Tôn dạy ở đây là rất đầy đủ chi tiết và rất là nền tảng của công phu thành tựu đạo đế, tức 37 phẩm trợ đạo, định tuệ song hành và nổi bật sắc thái của thiền quán trí tuệ. 2. Pháp Nhập Tức Xuất Tức Niệm là một pháp trong nhiều pháp mà các vị tỷ kheo trong hội chúng chuyên tu, từng pháp môn cho từng vị khác nhau. Đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo, tu tập từ tâm, tu tập bi tâm, tu tập hỷ tâm, tu tập xả tâm, tu tập bất tịnh, tu tập vô thường tưởng và nhập tức xuất tức niệm. 3. Nhập tức xuất tức niệm nghĩa là niệm hơi thở vào hơi thở ra, là nền tảng trong tất cả các pháp tu tập trên. Do thành tựu tu tập nó mà tứ niệm xứ đi đến viên mãn, do thành tựu viên mãn tứ niệm xứ mà thất giác chi đi đến viên mãn và dẫn đến sự thành tựu viên mãn minh giải thoát. 4. Nhập tức xuất tức niệm là pháp thực hành theo dõi với chánh niệm tỉnh giác 4 đối tượng thân, thọ, tâm, pháp như đã được giới thiệu trong bản kinh niệm xứ hay kinh đại niệm xứ. Ba La Mã bàn thêm. 1. Nét đặc biệt của kinh 118, ngoài sự hiện diện của hội chúng đặc biệt ở đó, mỗi đại tôn giả hướng dẫn từ 10 đến 40 tân tỷ kheo. Thế Tôn đặc biệt dạy pháp tu tập nhập tức xuất tức niệm với tứ niệm xứ và thức giác chi. Hành giả vận dụng sự thành tựu niệm lực của công phu hành tứ niệm xứ xem như bước đầu công phu chỉ quán song hành để hành thiền quán, để lần lượt thành tựu các chi phần của thức giác chi. Cuối cùng là thành tựu minh giải thoát. 2. Có những căn cơ đặc biệt, rất cá biệt, thì sau khi thành tựu niệm lực, thành tựu chánh niệm, tỉnh giác, nhiếp phục được cách tham. Ưu ở đời thì chuyên chú tâm hành. Từ tâm, bi tâm, hỷ tâm hay xả tâm, hoặc hành bất tịnh tưởng, vô thường tưởng, tất cả đều có điều kiện để cắt đứt các kiết sử, lậu hoặc trong công phu của riêng mình. Bởi tất cả đều có đủ định lực và mở rộng tâm chỉ để cắt đứt tham ái, chấp thủ. Kinh số 119. Kinh Thân Hành Niệm Kayagata Sati Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung kinh 119. Một, niệm hơi thở vào hơi thở ra. Kinh 118 là một phần của thân hành niệm và là một phần của tứ niệm xứ. Nói cả ba pháp trên cơ bản là một cũng đúng. Tại đây, nơi tịnh xá cấp cô độc, Thế Tôn dạy pháp thân hành niệm bao gồm 1.1. Theo dõi đường hơi thở vào, hơi thở ra. 1.2. Theo dõi với chánh niệm, tỉnh giác, nhiệt tâm, các oai nghi hàng ngày. 1.3. Theo dõi, quan sát với chánh niệm, tỉnh giác, nhiệt tâm, các phần tố trong toàn bộ cơ thể đầy các vật bất định. 1.4. Theo dõi, quan sát và phân tích các thân phần theo bốn đại, địa, thủy, hỏa, phong. 1.5. Theo dõi quán sát các xác chết, các biến đổi thể trạng của các xác chết, hành bất tịnh quán. 2. Thực hiện bốn sắc định, hiện tại lạc trú. Tại đây Thế Tôn có diễn đạt cảm nhận của hành giả ở sơ định, nhị định, tam định và đệ tứ định sắc giới, với các ví dụ để dễ hình dung cảm nhận. 3. 10 thành tựu qua sự tu tập thành mãn thân hành niệm mà ma dương không thể có cơ hội quấy nhiễu là 3.1. Nhiếp phục lạc và bất lạc. 3.2. Nhiếp phục được sợ hãi. 3.3. Kham nhẫn nóng, lạnh, đói, khát, ruồi, muỗi, vân vân. Kham nhẫn các cảm thọ khổ đau khởi lên nơi thân. 3.4. Theo ý muốn dễ dàng đi vào bốn sắc định của hiện tại lạc trú. 3.5. Chứng thần túc thông. 3.6. Chứng tha tâm thông. 3.7. Chứng thiên nhĩ thông. 3.8. Chứng túc mệnh thông. 3.9. Chứng thiên nhãn thông. 3.10. Chứng lậu tận thông. Ba La Mã bàn thêm. Giữa hai kinh 118 và kinh 119 có một điểm khác biệt quan trọng mà hành giả cần ghi nhớ. Ấy là kinh nhập tức xuất tức niệm được Thế Tôn dạy sau kinh đại niệm xứ hay tứ niệm xứ và thân hành niệm. Theo kinh nhập tức xuất tức niệm tương ưng 4, do vì kinh thân hành niệm có hành phần bất tịnh quán hay quán các tử thi, pháp hành có phản ứng không tốt, tức không có kết quả, có khi khiến hành giả buồn bã xanh xao, có khi trở nên buồn chán, các căn cơ thích hợp với tịnh sắc. Đối với một số căn cơ ghét bất tịnh, có khi dẫn đến phản tác dụng tâm lý. Vì lẽ này, Thế Tôn dạy nhập tức xuất tức niệm cho phù hợp với mọi căn cơ. Pháp quán bất tịnh chỉ nên thực hành khi có vị đạo sư ở cạnh để dễ dẫn dắt khi thấy cần. An toàn nhất là tất cả có thể thực hành niệm xứ, trừ đi phần thực hành bất tịnh quán. Riêng pháp quán bất tịnh chỉ hành rất giới hạn để đối trị với lòng dục nặng, những ai bị trói buộc mạnh bởi dục ái. Khi lòng dục lắng dịu, hành giả nên đi vào nhập tức xuất tức niệm. Kinh số 120, Kinh Hành Sanh, Samkha Rupati Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ hành sinh Samkha Rupati bao gồm Sankhara cộng với Upati. Sankhara ở đây có nghĩa là nhắm đến, mong ước, khát vọng. Upati có nghĩa là sinh khởi, sinh về, có nghĩa là khát vọng về cảnh giới, người, dục giới thiên, sắc giới, vô sắc giới hay đoạn tận lậu hoặc ngay trong hiện tại. Khát vọng này mạnh mẽ như là dục như ý túc. Hai La Mã, nội dung kinh 120. Một, cũng tại tịnh xá cấp cô độc ở Thắng Lâm, thành xá vệ Savatthi. Một thời Thế Tôn gọi các tỷ kheo đến và dạy kinh này, tức kinh Hành Sanh. Hai, bản kinh chỉ nêu rõ hai điểm chính. 2.1, muốn được như ý về cảnh giới thác sinh trong tương lai hay không sinh về đâu cả, tức đoạn tận lậu hoặc ngay trong hiện tại, thì một tỷ kheo cần hành thành tựu đầy đủ tính, giới, văn, thí và tuệ. 2.2, với vị tỷ kheo đầy đủ tính, giới, văn, thí, tuệ, nếu chuyên định tâm muốn thác sanh về cõi người, tức gia đình Soát Đế Lợi, Bà La Môn, vân vân, hoặc các cõi dục giới thiên, sắc giới, vô sắc giới đều sẽ toại nguyện. Ngay cả muốn đoạn trừ lậu hoặc trong hiện tại cũng có thể thành tựu. Ba La Mã bàn thêm. Một, bản kinh đặc biệt nói về do nguyện sinh mà không phải do nghiệp sinh. Sự thật này là nhân duyên để mọi hành giả có thể vào sinh tử để độ sinh. Pháp tánh là như thế. Hai, khi một tỷ kheo đầy đủ tính thì đạo tâm đã bất thối chuyển đối với giải thoát. Nếu vị ấy thành tựu giới thì bản tâm đã sạch các cấu uế, tự sinh khởi tịnh quang tâm, tâm sinh về dục giới thiên và đủ điều kiện để đi vào sắc giới tâm. Nếu vị ấy thành tựu văn thì chánh kiến đã thành tựu. Theo kinh Đại Phân Biệt Về Nghiệp, vị ấy nhất định sinh thiên giới và cứ thế thác sinh đi lên mãi, dần đến niết bàn. Nếu vị ấy thành tựu thí, có thể thành tựu từ bi hỷ xả thì có đủ điều kiện để sinh phạm thiên giới. Nếu vị ấy còn thành tựu tuệ nữa thì rất dễ dàng, với quyết tâm sẽ cắt đứt các kiết sử để vào thánh lưu. Nhưng tại đây, nếu vị tỷ kheo mong muốn cảnh giới nào với thân tướng và thọ mạng ưa thích, hoặc vì mục tiêu độ sinh để thành tựu chánh đẳng giác, vị ấy chỉ làm thêm một việc, đó là khởi lên nhiều lần khát vọng sinh về nơi vị ấy mong, hay tác ý hướng tâm về cảnh giới muốn thác sinh. Đây là cách tạo nên một tập quán nghiệp mạnh, hầu để có một cận tử nghiệp như ý muốn, hoặc một sức mạnh tâm lý để hướng tâm, dẫn tâm về cảnh giới vị ấy mong, làm như cách mà một hành giả ở tứ sắc định dẫn tâm vào công phu hành tứ vô lượng tâm, hay dẫn tâm vào tứ không định, hoặc dẫn tâm vào tam minh.